Học Phật, học đạo, học thánh hiền, ta có thể đạt được mấy phần, có thể học được bao nhiêu, hoàn toàn ở chỗ do ta có tâm cung kính hay không. Có tâm cung kính sẽ thật sự đạt được, không có tâm cung kính, tuy vây quanh bên cạnh Phật A-di-đà nhưng không đạt được lợi ích nào cả. Mọi người chúng ta đều vây quanh Phật, nghe Phật thuyết pháp, nhưng mỗi người có sự cảm nhận không giống nhau. Có người nghe giảng kinh thuyết pháp khai ngộ, có người đại triệt đại ngộ, có người chứng sơ quả, có người chứng tứ quả. Cũng có số ít người có thể triệt để buông bỏ những điều họ đạt được trong Đại Thừa Giáo, gọi là đốn xả. Họ lập tức buông bỏ, không có chút lưu luyến nào, buông sạch tất cả. Minh tâm kiến tánh, họ đã thành Phật. Có rất nhiều ví dụ. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề, đã minh chứng cho chúng ta. Ở Trung Quốc, Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông, nhân vật số một này, cũng đã thể hiện cho chúng ta thấy. Nên những điều này là thật, không phải giả. Tại sao họ làm được, còn người khác thì không? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tâm cung kính chân thành không giống nhau. Ngài Huệ Năng có 10 phần tâm cung kính chân thành, không hề có chút nghi ngờ nào. Tâm cung kính này xuất hiện lúc nào? Tôi nói với quý vị là mọi lúc mọi nơi. Xưa này chưa từng gián đoạn, xưa này chưa từng mất đi. Quý vị đọc kỹ Lục Tổ Đàn Kinh, xem Ngài đã đối với ai không cung kính. Lục Tổ đối với việc gì không cung kính? Chúng ta sẽ hiểu. Chúng ta bình thường nói cung kính, đến giảng đường nghe kinh phải cung kính, đối diện với Phật Bồ Tát phải cung kính, cũng xem là không tệ. Nhưng quay đầu đối mặt với đại chúng lại không biết cung kính, thì cung kính đó là giả, không phải thật. Vì sao? Bởi thật sẽ miên diện không thay đổi, thay đổi là không phải thật. đối xử với oán thân trái chủ đều phải cung kính, giống như đối với Phật vậy. Phải thật tâm, chân thành cung kính không hề thay đổi. Đối với yêu ma quỷ quái cũng không thay đổi, cũng là cung kính. Đối với loài bò bay, ngựa chạy cũng cung kính như vậy. Như vậy mới là tâm cung kính thật sự hiện tiền, mới có thể vừa nghe đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nếu tâm cung kính không sanh khởi, thì sẽ không học được điều gì cả. Thánh nhân trong thị và xuất thế gian, vậy chúng ta câu đầu tiên chính là cung kính. Nhưng chúng ta lãng quên. Quý vị xem thánh nhân trong thế gian, tác phẩm lễ kỷ của mấy ngàn năm trước, câu đầu tiên nói khúc lệ viết vô bất kính. Không có gì là chẳng cung kính. Đối nhân, đối sự, đối vật, chẳng có việc nào là không cung kính. Thánh nhân quân tử trong thế gian, trong Phật Pháp, quý vị thấy rất nhiều nghi thức sám hối. Câu đầu tiên là nhất tâm đảnh lễ, nhất tâm cung kính, đều là những câu như vậy. Đối tượng là ai? Đối tượng là tất cả con người, sự vật trong biến pháp giới hư không giới. Chúng ta cần phải dùng tâm cung kính như vậy. Để xử sự đối nhân tiếp vật, dùng tâm cung kính này để học Phật Pháp, học tập thánh hiền, mới có thể thật đạt được. Nên nói đến hai chữ cung kính này thật không dễ. Nhưng hai chữ này là then chốt quan trọng. Chúng ta một đời tu học thành tựu nhiều ít đều ở trong hai chữ này. Ấn Quang Đại Sư nói rất hay: một phần cung kính được một phần lợi ích, hai phần cung kính được hai phần lợi ích. Không phải ở bên ngoài, không phải ở người khác, mà hoàn toàn là ở chỗ chính mình. Ta có mấy phần tâm cung kính? Điều đó không liên quan đến ai cả. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền chỉ có thể khuyến khích chúng ta đem chuyện này nói cho chúng ta hiểu rõ ràng, minh bạch. Phải tự chúng ta thể hiện. Tự mình không thể hiện được tâm cung kính thì không có chút phần lợi ích nào cả.